Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. ICBT Made Simple là một cuốn hướng dẫn thực hành về rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Viết theo dạng sổ tay 30 ngày để giúp người đọc hiểu và áp dụng Inference-Based Cognitive Behavioral Therapy, thường gọi là ICBT. Điểm trung tâm của sách là cách nhìn OCD như một vấn đề về suy luận, chứ không chỉ là vấn đề lo âu hay mức chịu đựng sự không chắc chắn. Theo cách tiếp cận này, nỗi nghi ngờ, ám ảnh xuất hiện khi người ta tin vào một kịch bản tưởng tượng, thay vì dựa vào thông tin trực tiếp từ giác quan và thực tế hiện tại. Cuốn sách nhắm đến người lớn mắc nhiều kiểu OCD khác nhau, những người đã thử EAP nhưng vẫn còn mắc kẹt trong vòng lặp, và cả người có đặc điểm thần kinh đa dạng như tự kỷ hoặc IDS. Mục đích của sách là đưa một phương pháp trị liệu còn khá mới đến gần hơn với người đọc bằng ngôn ngữ đơn giản, cấu trúc rõ ràng và các bước luyện tập có thể làm theo từng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ICBT đặt OCD vào trung tâm của lỗi suy luận, không phải chỉ là lo âu. Điểm khác biệt lớn nhất của cuốn sách là cách nó diễn giải OCD như một rối loạn hình thành từ inferential confusion, tức là sự nhầm lẫn trong quá trình suy luận. Thay vì xem ám ảnh cưỡng chế đơn thuần là phản ứng trước lo âu, sách cho rằng vấn đề nằm ở chỗ tâm trí bỏ qua dữ liệu cảm giác trực tiếp, rồi tự dựng lên một khả năng đáng sợ như thể nó đã xảy ra. Cách hiểu này làm thay đổi toàn bộ hướng can thiệp. Nếu coi OCD chỉ là vấn đề lo âu, người đọc thường được khuyên chịu đựng cảm giác khó chịu hoặc học cách không phản ứng với suy nghĩ xâm nhập. Nhưng ICBT tìm đến tầng sâu hơn là nguồn gốc tạo ra nghi ngờ. Nhờ vậy, người đọc được dẫn dắt để nhận ra rằng điều cần kiểm tra không phải là mức lo âu mạnh hay yếu, mà là độ tin cậy của kết luận mà mình đang âm thầm chấp nhận. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích với những ai cảm thấy các phương pháp chỉ tập trung vào kiểm soát lo âu, chưa chạm đúng vấn đề cốt lõi của họ. Thứ hai, chuỗi 30 ngày biến một khung trị liệu phức tạp thành bài tập có thể áp dụng hàng ngày. Sách không trình bày ICBT như một khái niệm trừu tượng dành riêng cho nhà trị liệu, mà đóng gói thành một kế hoạch thực hành 30 ngày. Đây là điểm rất quan trọng vì OCD thường khiến người đọc rơi vào trạng thái rối trí, do dự và cần một cấu trúc rõ ràng để bám theo. Mỗi bước trong cách tiếp cận này đều nhằm đưa người đọc quay lại với quá trình suy luận đã tạo ra nghi ngờ, thay vì chỉ cố dập tắt cảm xúc khó chịu sau khi nó đã bùng lên. Dạng hướng dẫn theo ngày giúp quá trình học diễn ra chậm, có nhịp và ít gay choáng ngợp hơn so với việc phải hiểu ngay toàn bộ mô hình trị liệu. Nó cũng làm nổi bật tinh thần thực hành của sách, tức là người đọc không chỉ đọc về OCD mà được mời quan sát cách nghi ngờ hình thành trong chính trải nghiệm của mình. Với một vấn đề có tính lặp lại cao như OCD, cấu trúc 30 ngày tạo ra cảm giác tiến trình cụ thể, giúp việc tiếp cận lý thuyết không bị tách rời khỏi đời sống hàng ngày. Thứ ba, sách nhấn mạnh việc nhận diện khoảnh khắc tâm trí rời khỏi thực tại cảm giác. Một trụ cột nhận thức trong cuốn sách là phân biệt giữa dữ kiện hiện tại và kịch bản tưởng tượng. Theo mô tả của ICBT, OCD xuất hiện khi người ta ngừng tin vào điều mình trực tiếp thấy, nghe hoặc biết rồi thay bằng một hình dung có tính đe dọa. Chính khoảnh khắc thay thế này là điểm can thiệp quan trọng nhất. Cuốn sách vì thế không chỉ dạy người đọc kiểm soát phản ứng mà còn học cách soi lại bước nhảy trong tư duy, nơi suy luận vượt quá bằng chứng. Cách phân tích này có ý nghĩa thực tế vì nó giúp giảm xu hướng tranh luận với nội dung ám ảnh một cách trực tiếp. Thay vì hỏi kịch bản xấu có đúng hay không, người đọc được khuyến khích xem kịch bản ấy đã được dựng lên như thế nào và nó có đang được ưu tiên hơn hiện thực hay không. Điều này đặc biệt phù hợp với những dạng OCD liên quan đến nghi ngờ, dai dẳng, vì nghi ngờ thường không biến mất, chỉ nhờ trấn an. Sức mạnh của cách tiếp cận nằm ở chỗ nó tách bạch giữa khả năng tưởng tượng rất sinh động và bằng chứng thực tế vốn ít được chú ý hơn. Thứ tư, cuốn sách đặt ICBT, ICT, SSRI và nhu cầu của người neurodivergent. Một giá trị đáng chú ý của sách là nó không trình bày ICBT như giải pháp duy nhất hay đối thủ tuyệt đối của các phương pháp khác. Thay vào đó, sách dành chỗ để bàn về mối liên hệ với EP và SRI, cho thấy tác giả nhìn OCD trong bối cảnh điều trị rộng hơn. Cách đặt vấn đề này có ích vì nhiều người mắc OCD đã từng thử nhiều hướng khác nhau, nhưng vẫn còn câu hỏi về phương pháp nào hợp với họ hơn. Đặc biệt, việc nhắc đến người tự kỷ và ADHD cho thấy sách ý thức rằng nhu cầu về cấu trúc, xử lý bất định và cách tiếp nhận liệu pháp có thể rất khác nhau giữa các nhóm người. Điều đó làm cho nội dung có tính ứng dụng cao hơn, thay vì áp một công thức chung cho tất cả. Với người đã từng thực hành EAP nhưng vẫn còn mắc kẹt, ICBT được giới thiệu như một lăng kính khác để hiểu vòng lặp ám ảnh cưỡng chế. Với người đang dùng thuốc hoặc cân nhắc hỗ trợ tâm lý khác, sách cung cấp một khung tham chiếu để nghĩ về vai trò của từng phương pháp mà không tuyệt đối hóa bất kỳ hướng nào. Cuối cùng, giá trị của sách nằm ở việc trao cho người đọc một cách hiểu dễ tiếp cận về OCD như một vấn đề logic sai lệch. ICBT Made Simple nổi bật ở chỗ nó cố gắng làm cho một mô hình trị liệu tương đối mới trở nên dễ đọc, dễ lần theo và ít học thuật hóa quá mức. Đây không phải là cuốn sách chỉ nói về lý thuyết, mà là một nỗ lực chuyển hóa lý thuyết thành nhận thức thực hành. Đối với người mắc OCD, điều này rất quan trọng vì họ thường cần một cách giải thích đủ rõ để nhận ra vì sao các vòng lặp ám ảnh luôn quay trở lại. Sách đem đến một ngôn ngữ giúp người đọc nhìn OCD như một chuỗi phán đoán sai bắt đầu từ suy luận, thay vì như sự thất bại trong việc kiểm soát cảm xúc. Cách diễn đạt như vậy có thể giúp người đọc bớt tự trách và hiểu rõ hơn cơ chế vận hành của vấn đề mình đang gặp. So với nhiều sách tự trợ giúp khác trong cùng lĩnh vực, điểm khác của cuốn này là nó chọn đi sâu vào nguồn gốc của nghi ngờ, rồi xây dựng toàn bộ hướng dẫn xoay quanh việc nhận diện nguồn gốc đó. Chính sự tập trung này làm cho cuốn sách trở thành một tài liệu chuyên biệt, có tính định hướng rõ ràng và phù hợp với người đang tìm một góc nhìn khác ngoài các lời khuyên quen thuộc về lo âu và chấp nhận bất định. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những người đang sống cùng OCD, những ai đã quen với ERP nhưng vẫn thấy vòng lặp ám ảnh chưa dừng hẳn, và cả người đọc muốn hiểu sâu hơn về ICBT như một hướng trị liệu khác biệt. Nó cũng có ích cho người làm việc trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, hoặc cho người thân muốn hiểu OCD không chỉ như nỗi sợ mà như một kiểu suy luận sai lệch có thể được nhận diện và can thiệp. Giá trị thực tế của sách nằm ở cấu trúc 30 ngày, vì nó biến một phương pháp tương đối chuyên môn thành lộ trình có thể theo dõi từng bước, dễ áp dụng hơn với người đọc đang cần sự rõ ràng. Điểm làm sách nổi bật so với nhiều cuốn cùng chủ đề là nó không dừng ở việc khuyên chấp nhận lo âu hay chịu đựng bất định, mà cố gắng trả lời câu hỏi sâu hơn. Nỗi nghi ngờ đó sinh ra từ đâu? Nhờ vậy, cuốn sách đem lại một cách nhìn mới, ít mơ hồ hơn, và có khả năng giúp người đọc đánh giá lại chính cơ chế đang duy trì OCD của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Lazaro Leon Palomares, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!